Đoạn ghi nghe sạch, liền mạch và đủ tàn nhẫn. Duy Khang nhìn tôi, cô có nói câu này không? Tôi từng nói hai nửa, ở hai ngày khác nhau. Ngày đầu, tôi nhận xét câu chuyện của bà Tôn có sức giữ người nghe. Ngày sau, tôi nói nếu cắt phần phản đối khỏi biên bản, thì đoạn quảng bá, dù tốt cũng không được dùng. Ai đó xóa chữ dù vào phần sau, ghép tiếng cười từ một cuộc trò chuyện khác. Nhược Lam gọi đến, Nhược Lam gọi đến. Tôi rất tiếc, cô ta nói. Nhưng nhà tài trợ cần biết người đang tố chúng tôi cũng dùng câu chuyện riêng để quảng bá nhóm mình. Cô có bản thô không? Đoạn này được gửi ẩn danh. Vậy tại sao cô công bố trước khi xác minh? Vì công chúng có quyền biết. Cô ta đang dùng chính ngôn ngữ của tôi, bẻ nó thành vũ khí. Bà Tôn Mai gọi ngay sau đó, tôi bắt máy mà cổ họng khô cứng. Bác đã nghe. Tôi có thể giải thích. Vậy giải thích đi. Tôi kể đúng những gì đã xảy ra, không yêu cầu bà tin. Sau vài giây, bà hỏi. Bản đầy đủ còn không? Có, nhưng thuộc kho Vân Thanh, cháu đang bị khóa quyền. Vậy tìm nó, trước khi có, tôi rút khỏi cả chương trình. Tôi nhắm mắt, cháu hiểu. Bà không mắng. Sự dè dặt trong giọng bà đau hơn mọi lời nặng. Trong một giờ, 11 người góp giọng tạm dừng. Trang của nhóm tôi nhận hàng trăm bình luận cáo buộc lợi dụng người yếu thế. Khách hàng khác hoãn hợp đồng. Cái mất lần này không thể lấy lại bằng một lời xin lỗi hay một bản đính chính muộn. Nguyên Khiêm đề nghị công bố rằng đoạn ghi bị cắt. Tôi lắc đầu, chưa có bản thô, lời anh chỉ giống chống lưng. Tôi biết nó bị cắt. Biết không phải bằng chứng. Ít nhất, để tôi nói, cô không có quyền truy cập vào trang đã đăng. Điều đó chỉ chứng minh tôi không tự đăng, không chứng minh tôi chưa từng nói.